Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 9 đến hết câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, khi chúng ta sắp kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh, tuần lễ Thánh Thiên, phụng vụ giáo hội hôm nay đưa chúng ta đến với đoạn kết của tin mừng Marco. Đây là đoạn văn mô tả những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh và sứ mệnh người trao cho các môn đệ. Và trong khi chiêm ngắm lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Francisco, người tôi tớ vừa được Chúa gọi về với người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, người đã hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalena, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Maria, người phụ nữ đã được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ, có lẽ là hình ảnh của sự đau khổ tột cùng. Tình yêu của Chúa luôn hướng đến những người cần đến lòng thương xót nhất. Nhưng điều đáng buồn là khi bà mang cái tin vui này đến cho các môn đệ thì họ không tin. Tiếp đến, Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng rồi khi họ báo tin cho các môn đệ khác, những người này cũng không tin hai ông. Cuối cùng, Ngài hiện ra với chính nhóm 11 khi các ông đang dùng bữa. Người quở trách các ông về tội không tin và cứng lòng, vì các ông không chịu tin những người đã được thấy người sau khi người sống lại. Vậy thì thưa anh chị em, nguyên nhân của sự cứng lòng tin của các môn đệ dường như thật khó hiểu. Có lẽ là vì cái chết đau đớn và nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá đã làm cho các ông hoàn toàn bị chấn động. Nguyên nhân thứ hai, có thể là do giới hạn của lý trí con người. Làm sao một người đã chết có thể sống lại? Điều này vượt quá mọi kinh nghiệm và hiểu biết của họ. Lý do thứ ba, có lẽ là do họ thiếu cái nhìn đức tin. Các môn đệ vẫn còn nhìn mọi sự bằng con mắt xác thịt, chứ không phải bằng ánh sáng của đức tin, và họ cần Chúa Thánh Thần mở trí cho họ để có thể hiểu được mầu nhiệm phục sinh. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đáng chú ý là sau khi của trách sự cứng lòng tin của các môn đệ, Chúa Giêsu không bỏ rơi họ. Ngược lại, Ngài đã đến trao ban cho họ sự bình an và trao cho họ sứ mạng cao cả. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đây là nghịch lý đầy tình thương. Chúa chọn chính những con người yếu đuối, những người đã từng không tin, để trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của người. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Chúa không chọn những người hoàn hảo, không tìm kiếm những ai không bao giờ vấp ngã, nhưng người chọn những người nhận ra sự yếu đuối của mình và sẵn sàng để cho Thiên Chúa biến đổi. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn, đâu là những cản trở khiến chúng ta khó tin vào sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc sống? Như các môn đệ sau cái chết của Chúa, chúng ta cũng có thể bị choáng ngợp bởi những đau khổ, bởi những thất vọng trong cuộc sống, đến nỗi khó nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Hay đôi khi chúng ta quá cậy dựa vào lý trí và kinh nghiệm, đến nỗi khó mở lòng đón nhận những điều vượt quá hiểu biết của mình. Hoặc cũng có thể chúng ta thiếu đi cái kinh nghiệm cầu nguyện. Nếu không có đời sống cầu nguyện sâu xa, thì chúng ta khó nhận ra tiếng Chúa và nhận ra sự hiện diện của người trong đời thường. Chúa Giêsu phục sinh đang mời gọi chúng ta, cũng như Ngài đã mời gọi các môn đệ hãy vượt qua sự cứng lòng tin, mở lòng đón nhận tin vui phục sinh và trở thành chứng nhân cho tin vui ấy trong thế giới hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Đức Nguyên Giáo Hoàng Francisco. Chúng ta nhớ đến một vị mục tử đã sống trọn niềm tin phục sinh, đã không ngừng loan báo niềm tin ấy cho thế giới. Trong suốt sứ vụ giáo hoàng của mình, Đức Nguyên Thánh Cha Francisco đã thể hiện một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, sự phục sinh của Chúa không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một thực tại sống động đang biến đổi thế giới và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đức Giáo Hoàng Francisco đã sống tinh thần của sứ mạng Chúa trao cho trong tin mừng hôm nay, đó là đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ngài đã không ngừng đi đến những vùng ngoại biên, những nơi đau khổ, những người bị bỏ quên để mang tin vui của lòng thương xót đến cho mọi người. Xin Chúa phục sinh ban ơn để chúng ta vượt qua mọi yếu đuối, để chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng phục sinh và can đảm bước trên con đường mà Đức Thánh Cha Francisco đã đi. Amen.
Chúa hiến trị khắp dân, hãy gieo mừng.
Trước mắt bao người thế, dành Chúa muôn hiền vinh.
Alleluia.
Giêsu Kitô, tình yêu thiết tha của cộng đoàn tín hữu chân thành.